Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Thiên Độc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về lời chủ chăn tháng 10 phần thứ nhất, sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh công bố lịch hoạt động mục vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 10 và tháng 11 này. Hôm 27 tháng 9 vừa qua, Phủ Giáo Hoàng đã công bố lịch hoạt động của Đức Thánh Cha trong hai tháng sắp tới là tháng 10 và tháng 11 năm nay. Cụ thể, Chủ nhật mùng 9 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm mục vụ La Mesia Terme thuộc miền Calabria, Nam Italia, cử hành thánh lễ cho các tín hữu vào ban sáng, và ban chiều ngày viếng đan viện Serra San Bruno, dòng Sartre, cách đó 60 cây số về hướng nam, cử hành kinh chiều tại nhà thờ của đan viện. Đây được xem là lần viếng thăm cuối cùng của năm 2011 này trong nội địa Italia của Đức Thánh Cha. Tiếp đó, Chủ nhật 16 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô đi cầu nguyện cho công cuộc tái truyền giảng tin mừng, để kết thúc hai ngày gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng tổ chức. Chủ nhật 23 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ tại quảng trường Thánh Phêrô để tôn phong ba vị chân phước lên bậc hiển thánh là Đức Cha Guido Maria Conforti, sáng lập Hội Thừa Sai Severio, Cha Luigi Guanella, sáng lập dòng Nam Tử Bác Ái, và dòng nữ tử Đức Maria Quang Phòng. Và sau cùng là chân phước Bonifacia Rodriguez Castro, người Tây Ban Nha, sáng lập dòng nữ tỳ Thánh Giuse. Sáng thứ Tư 26 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện lúc 10 giờ 30 phút tại quảng trường Thánh Phêrô, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo tại Assisi ngày hôm sau, 27 tháng 10. Kỷ niệm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo về hòa bình do Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị triệu tập 25 năm về trước cũng tại Assisi. Tại đây, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ gặp gỡ các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác, rồi cùng tham dự một ngày cầu nguyện nhân danh hòa bình và đối thoại. Ngày 2 tháng 11, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện cho các vị giáo hoàng đã qua đời. Hôm sau, Ngài cử hành thánh lễ lúc 11 giờ rưỡi, cầu cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm vừa qua. Ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ khai giảng năm học mới của các giáo sư và sinh viên các đại học và học viện giáo hoàng ở Roma với kinh chiều lúc 5 giờ 30 tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau cùng từ ngày 18 đến 20 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Benin bên Phi Châu. Đây cũng là chuyến viếng thăm thứ 22 tại hải ngoại, và là chuyến cuối cùng trong năm nay. Trong dịp này, Ngài sẽ công bố tông huấn hậu thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2009. Một lý do khác khiến Đức Thánh Cha đến Benin là dịp kỷ niệm 150 năm truyền giảng tin mừng tại đây. Ngoài ra, theo báo chí, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican chiều ngày mùng 1 tháng 10 tới đây, sau những tháng lưu ngụ tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo. Tại đây, Đức Thánh Cha đã thực hiện ba cuộc viếng thăm tại Madrid từ ngày 18 đến 21 tháng 8 nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ, tại Ancona, miền Trung Italia, ngày 11 tháng 9, để bế mạc Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25, và tại Đức Quốc từ ngày 22 đến 25 tháng 9 vừa qua. Tin Cracovia, Ba Lan. Đức Tổng giám mục Cracovia ngỏ lời mời Đức Thánh Cha thăm Ba Lan lần thứ hai. Trong một buổi nói chuyện trên đài phát thanh Vatican hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislaw Ziwitz, Tổng giám mục Cracovia và là cựu thư ký riêng của Đức John Paul Đệ Nhị, tỏ ý mong muốn Đức Thánh Cha Benedicto sẽ đến viếng thăm Ba Lan lần thứ hai. Ngài nói, tôi hy vọng Đức Thánh Cha sẽ đến, và cùng với hội đồng với một Ba Lan, chúng tôi có thể mời Đức Thánh Cha đến Ba Lan nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016. Được biết, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp đến vào năm 2013 sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro bên Brazil. Đức Hồng Y Zewitz cho biết, Ngài Đích Thân mời Đức Thánh Cha đến làm phép đền thánh dâng kính chân phước Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, vừa đồng thời đón tiếp tất cả các dân tộc trên thế giới. Tin Roma. Nhật báo Người Quan sát Roma phê bình cách thức báo giới Italia tường thuật chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Đức. Trong một bài viết đăng trên nhật báo Người Quan sát Roma, số ra liền ngay sau chuyến viếng thăm nước Đức của Đức Thánh Cha vừa qua, ông Giovanni Maria Vian, tổng biên tập của nhật báo này nhận định rằng, báo chí Italia, kể cả những báo nổi tiếng, không đáp ứng ngang tầm với biến cố chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Theo ông Giovanni Maria Vian, các tờ báo Italia đã chọn đăng những gì gây xung đột và hoang mang hơn là tường thuật những điều đúng sự thật. Chẳng hạn như, sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Quốc hội Liên bang Đức, thì các tờ báo phát hành tại Italia chạy những tựa lớn khác nhau như nhật báo La Stampa thì chạy tựa lớn Đức Giáo Hoàng đã thôn tính Berlin. Nhật báo Corriere della Sera thì đề tựa Giáo hội và lạm dụng. Tôi hiểu được những kẻ rời bỏ giáo hội. Nhật báo Libero, số phát hành Chủ nhật 25 tháng 9, thì loan tin rằng Đức Benedicto thứ 16 sẽ từ nhiệm khi đến hạn tuổi 85 vào tháng 4 năm 2012. Lập tức, nhiều tờ báo khác đăng lại tin giật gân này trong số phát hành ngày thứ Hai 26 tháng 9 vừa qua. Một thí dụ khác nữa, đó là đa số các tờ báo tại Italia đã nhấn mạnh đến sự cố đã xảy ra khi Đức Thánh Cha viếng thăm tại thành phố Erfurt, khi một người đã bắn hai phát súng hơi 2 tiếng đồng hồ trước khi Đức Thánh Cha đến địa điểm này. Cũng trong bài bình luận của mình, ông Giovanni Maria Vian cho rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức là một trong số những chuyến viếng thăm quan trọng nhất của triều Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã nói rõ ràng cho mọi người hiểu và đã đánh động tâm hồn mọi người. Tin Roma. Tổng thống Italia cầu mong đất nước Italia được canh tân tinh thần luân lý đạo đức. Hôm chiều Chủ nhật 25 tháng 9 vừa qua, đáp lại sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến, Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã gửi điện văn nói lên tâm tình cảm động vì tâm tình yêu thương của Đức Thánh Cha dành cho đất nước Italia. Tổng thống cũng ghi nhận sự phong phú và chiều sâu của những sứ điệp được trình bày trong các bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Ông cho biết là mình cảm thấy gần gũi với những giáo huấn của Đức Thánh Cha khi trình bày việc chính trị như là một dấn thân phục vụ sự công bằng. Được biết, trong các chuyến viếng thăm quốc tế, khi bay qua không phận một quốc gia, Đức Thánh Cha luôn giữ thói quen gửi sứ điệp chào chúc tổng thống của đất nước đó. Trên đường trở về Roma, hôm chiều Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã gửi sứ điệp đến vị tổng thống Italia, cầu chúc cho dân tộc Italia thân yêu được linh động bởi ước muốn mạnh mẽ, thực hiện một xã hội luôn công bằng hơn và đầy tình liên đới. Tin Indonesia. Một vụ tấn công tự sát nhắm vào một cộng đồng tin lành. Hôm 26 tháng 9 vừa qua, hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Siberia đã loan tin chi tiết về vụ đánh bom tự sát xảy ra ngày 25 tháng 9 nhắm vào một cộng đồng tin lành ở Java, Indonesia. Được biết, Đài Phát thanh Vatican cũng đã lên án cuộc tấn công này. Đức cha Johannes Bucha Sumarta, tổng giám mục tổng giáo phận Semarang, đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công tồi tệ này. Vụ đánh bom tự sát đã giết chết 2 người tại thành phố Solo, miền Trung Java, nơi một quả bom phát nổ lúc 11 giờ trưa, ngay lúc một nhóm của một cộng đồng Tin Lành kết thúc buổi cầu nguyện. Hiện chưa có phe nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các nhà truyền giáo tại đây cho biết, tại tỉnh Trung Java, thành phố Surakarta, cũng gọi là Solo, không nổi tiếng về sự gia tăng các căng thẳng giữa cộng đồng. Các cộng đồng tôn giáo khác nhau sống hòa hợp với nhau tại đây. Do vậy, vụ tấn công ngày 25 tháng 9 đã gây sốc cho nhiều người. Theo các nguồn tin, lúc xảy ra vụ tấn công này, Đức Tổng giám mục Johannes Puchasumarta đang ở tại Solo, trong một khu phố khác của thành phố, và ngài đến đây vì lý do mục vụ. Khi vừa biết tin, ngài đã đi đến hiện trường và gửi thông điệp sau đây cho các linh mục và giáo dân của ngài trong tổng giáo phận. Ngày Chủ nhật 25 tháng 9, vào buổi sáng, xảy ra một vụ nổ tại nhà thờ Giáo hội Tin Lành Ngũ Tuần Bethel ở khu vực Kepunton, Surakarta. Người ta nói có hàng chục người bị thương trong vụ nổ. Lẽ tất nhiên, tin về vụ tấn công ở Solo là một đòn nghiêm trọng cho sự yên tĩnh và hòa bình, vốn cho đến nay ngự trị nơi dân cư thành phố Solo. Chúng tôi lên án vụ bạo lực gây khiếp sợ cho các tín hữu đang cầu nguyện. Tôi xác tín rằng, bạo lực không thể là giải pháp cho các vấn đề. Chúng tôi hy vọng rằng các lực lượng an ninh sẽ nhanh chóng đảm bảo cách hiệu quả sự an toàn cho người dân và bảo vệ họ khỏi mọi mối đe dọa khủng bố. Cầu xin sự yên bình sớm trở về trong thành phố Solo. Trước khi lên đường đi Roma để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh, các giám mục Indonesia đã dành thời gian để gặp gỡ và trao đổi với các lãnh đạo liên hiệp các giáo hội tại Indonesia, quy tụ phần lớn các giáo hội Tin Lành, và các lãnh đạo ngành thanh niên của Nahdlatul Ulama, tổ chức quần chúng Hồi giáo lớn nhất ở Indonesia. Các lãnh đạo tôn giáo đã yêu cầu lực lượng an ninh kịp thời làm sáng tỏ về nguyên nhân vụ nổ bom. Các ngài cũng kêu gọi tín đồ của mình không đáp trả các sự khiêu khích bằng bạo lực, trong khi tái khẳng định sự cam kết của các ngài với các nguyên tắc của Pancasila, triết lý của nhà nước Indonesia. Ông Nurson Wahid, chủ tịch của tổ chức Ansori, chi nhánh thanh niên của Nahdlatul Ulama, đã gọi cuộc tấn công là một hành động man rợ và vô đạo đức. Tiền Hoa Kỳ. Người Công giáo Hoa Kỳ trình bày phương thức thực hành tông hiến xã hội. Theo hãng thông tấn CNS của Hoa Kỳ, hôm 22 và 23 tháng 9 vừa qua, bốn thành viên của Hiệp hội các lãnh đạo công giáo gốc châu Mỹ Latin có trụ sở tại San Antonio, Texas, cùng với Đức cha Jose Gomez, Tổng giám mục Los Angeles, đã trình bày với một số thánh bộ của tòa thánh một tài liệu suy tư mang tiêu đề Bác ái trong sự thật, đáp ứng của chúng tôi trong đức tin. Đây là những suy tư tỉ mỉ về cách thức các giáo dân có thể đáp ứng đầy đủ lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, là làm sao cho các xã hội và nền kinh tế ngày nay được công bằng hơn. Nhóm người này hy vọng có thể trình lên Đức Thánh Cha một ấn bản của tài liệu này, được đóng bằng bìa da màu trắng, sau khi Ngài trở về từ chuyến viếng thăm Đức Quốc. Tài liệu này đã được đệ trình lên các Hồng Y và Tổng giám mục đặc trách các văn phòng khác của Vatican, kể cả Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, và Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân. Tài liệu này cho hay, các bài suy tư nhằm cung cấp một phương cách cho tất cả mọi tín hữu có thể xem thông điệp năm 2009, Bác ái trong chân lý, đang đòi hỏi chúng ta phải làm gì khác hơn trong doanh thương hay nghề nghiệp của mình, trong đời sống kinh tế và công cộng, và trong vai trò của chúng ta là những công dân trung thành, cũng như cung cấp một viễn cảnh của người Hoa Kỳ gốc Latin về thông điệp này. Ông Robert Aguirre, chủ tịch, đồng thời là giám đốc điều hành của tổ chức này, đã nói với hãng thông tấn Catholic News Service hôm 23 tháng 9 rằng, bài suy tư dài 28 trang cũng nhắm mục đích dùng như một nguồn tài liệu và một dụng cụ cho tòa thánh vì sứ mệnh của Hiệp hội các lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ gốc châu Mỹ Latin là trợ giúp các linh mục, giám mục của chúng ta, trợ giúp giáo hội và Đức Thánh Cha. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời Chủ Chăn tháng 10 phần thứ nhất do Bình Minh phụ trách.
Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến, lời Chủ Chăn những tháng trước khai mở con đường đổi mới hiện trạng nếp sống đạo, nếp sống văn hóa xã hội. Lời Chủ Chăn tháng 10 năm 2011 mong gợi ý cho mọi người suy nghĩ, nhận diện những khó khăn trên đường đổi mới, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, tìm lối thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn với những ngõ cụt để mở rộng sự hiệp thông trong giáo hội và xã hội. Mục đích là nhằm đưa những giá trị tin mừng, những giá trị nhân bản vào trong đời sống gia đình và xã hội, kinh tế và chính trị hôm nay. Đó là cách tham gia vào sứ vụ Tân Phúc Âm Hóa hôm nay và đồng hành với Chúa Giêsu phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của gia đình nhân loại. Trong lịch sử thế giới hôm qua cũng như hôm nay, công cuộc đổi mới đời sống nhân loại trên bất cứ châu lục nào cũng đều đối diện với nhiều khó khăn. Những khó khăn với những nguyên nhân khách quan và chủ quan bắt nguồn từ sự tương tác giữa thế sự và tâm sự diễn ra nơi chiều sâu của cuộc sống con người. Nguyên nhân khách quan, điển hình như công cuộc cải tạo xã hội mang tính cưỡng bách đã gây ra những chấn động tâm lý, đã tạo ra những xáo trộn và bất ổn cho đời sống nhân loại. Nguyên nhân chủ quan, cụ thể như đối diện với những chấn động tâm lý tạo ra bất ổn và lo sợ. Nhiều người mang tâm trạng bất mãn, thối chí và khép lại trong bản năng tự vệ để sinh tồn, khiến tâm trí con người bị đình bộ, lập trường và thái độ bị đóng băng trong tư thế dễ gây hấn và chống đối. Những diễn tiến lịch sử hôm qua gây xáo trộn và bất ổn ở một vài nơi, hôm nay được lặp lại ở nhiều nơi trên thế giới. Trên đất nước Việt Nam, sau biến cố lịch sử năm 1975, công cuộc cải tạo xã hội làm riêng cho Giáo hội Công giáo miền Nam Việt Nam mất đi hơn 2.000 cơ sở giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo. Về Tổng giáo phận Sài Gòn, ngoài việc mất đi khoảng 400 cơ sở, gia đình giáo phận mất đi cả cái tên nguồn gốc xã hội của mình cùng nhiều thành viên và sự ổn định, với những sự mất mát to lớn về của và người. Nhiều người cảm thấy bị loại trừ, bị xóa sổ, bị bách hại, quyền lợi và tự do của họ bị biến thành những của bố thí theo cảm hứng của người đang nắm quyền lực trong tay. Khó khăn từ tình trạng phân rẽ theo những hướng sống khác nhau, bị tổn thương nặng nề và mang tâm trạng bất an kéo dài. Một số buộc phải rời khỏi quê hương đi tìm một cuộc sống mới nơi xa lạ theo làn sóng di dân trên khắp thế giới. Một số thì khép lại trong thái độ tự vệ để tồn tại. Một số khác nỗ lực bung ra đồng hành cùng với dân tộc để đấu tranh cho sự sống còn. Tình hình đó làm cho đời sống cộng đồng phân rẽ theo nhiều hướng khác nhau. Những hướng sống khác nhau, những quan điểm khác nhau, nói chung là những dị biệt trong đời sống cộng đồng giáo hội hay cộng đồng dân tộc, vừa có thể là một mối lợi khi được sử dụng để bổ túc và phong phú hóa cho nhau qua đối thoại trong chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích, đồng thời vừa có nguy cơ trở thành một thảm kịch khi được sử dụng để chống đối và loại trừ nhau, tạo nên những xung đột không ngừng. Khó khăn từ nguy cơ biến thành công cụ chính trị. Trong thực tế, trên phương tiện truyền thông xuất hiện nhiều nhãn hiệu khác nhau như bảo thủ hay cấp tiến, khuynh hữu hay khuynh tả, chống cộng hay quốc doanh, được phe này phe kia sử dụng để quy kết nhau. Dù mang nhãn hiệu nào, những nhóm theo những khuynh hướng sống khác nhau đều trở thành mối quan tâm hàng đầu của những nhà chính trị ở hiện trường, cũng như của cánh làm chính trị trên mạng truyền thông hay trong quán cà phê. Quan tâm để thừa cơ hội sử dụng tổ chức này hay loại người kia như một công cụ chính trị để chống đối và kết án nhau, để đấu tranh cho lập trường và quyền lợi của mình. Khó khăn khi sự u uất biến thành khí thế đấu tranh. Tình trạng đối kháng căng thẳng lo sợ kéo dài tạo nên những u uất trong lòng nhiều người. Và bước kế tiếp là mỗi khi xuất hiện một sự kiện trong sinh hoạt xã hội hay một tin tức trên mạng truyền thông, và khi cánh này cảm thấy quyền lợi của mình bị tổn thất, cánh kia quy kết là nguy hại cho quyền lực của mình, thì sự u uất bùng lên thành ngọn lửa đấu tranh. Kinh nghiệm cho thấy, dù mang tính ôn hòa hay bạo lực, một khi ngọn lửa đấu tranh bốc lên thành xung đột, trước mắt ít có tính chữa lành, lại còn làm cho vết thương cũ ngày càng hằn sâu vào đời sống cộng đồng. Trước những thực trạng trên, chúng ta hãy 1. Cởi bỏ nếp sống cũ, xây đắp nếp sống mới. Thánh Phaolô là người trước kia đã từng xông xáo đi lùng sục, bắt hại và loại trừ người Kitô hữu. Nhưng sau biến cố té ngựa, đã trở thành sứ giả tin mừng cho các dân tộc. Theo kinh nghiệm của Ngài, làm mới hiện trạng đời sống bị kìm tỏa trong vòng căng thẳng và loại trừ nhau, trước tiên có nghĩa là cởi bỏ nếp sống cũ, tìm lối thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của những xung đột dây chuyền, và xây dựng nếp sống mới có nghĩa là nỗ lực sống yêu thương, đồng cảm với đồng loại, hợp tác với mọi người, kiến tạo một trật tự nhân bản hơn cho chế độ xã hội hôm nay. Xây mới ngôi nhà thế giới hôm nay trên nền đá vững chắc, với bốn cột trụ vững bền là chân lý và tình thương, công lý và hòa bình. Nói cách khác, cởi bỏ nếp sống cũ đồng nghĩa với cởi bỏ lối sống văn hóa sự chết, và xây đắp nếp sống mới có nghĩa là nỗ lực cùng nhau vun đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương cho gia đình nhân loại hôm nay. Nhân vật lịch sử Phaolô còn truyền lại cho hậu thế kinh nghiệm quý giá này là loài người chỉ có thể làm mới hiện trạng nếp sống nhân loại nhờ sự hợp lực với nhau, đồng thời nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí mọi người, dẫn dắt họ bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa Giê-xu, và ý thức mục đích đổi mới là nhằm thực hiện ý định của Thiên Chúa yêu thương cứu độ, đưa gia đình nhân loại ra khỏi vòng kìm tỏa của tính đối kháng và lòng tham sân si, để mọi người được tự do cùng nhau tiến bước đi đến tận nguồn sống mới, nguồn sống dồi dào trong yêu thương và bình an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 lời chủ trang tháng 10 của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi thời sự ngày mai. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh và Duy Phạm phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo huấn Xã hội Công giáo, một nỗ lực góp phần cải tạo xã hội và thăng tiến con người, là đề tài của tác phẩm Một cái nhìn về Giáo huấn Xã hội Công giáo vừa xuất bản tại Việt Nam. Tác giả: Đức gia Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, là một giáo sư giảng dạy nhiều năm ở Roma và Nam Mỹ, đã từng xuất bản nhiều tác phẩm và bài viết bằng tiếng Việt cũng như ngoại ngữ về các lĩnh vực triết lý, thần học, văn hóa, xã hội và giáo dục. Nhân dịp Ngài có chuyến mục vụ tại California, Mỹ, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2011, Trần Hiếu đã có cuộc phỏng vấn với Đức gia Phaolô. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nguyên văn phần 1 của bài phỏng vấn. Bài được trích nguồn từ trang mạng Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam. Thưa Đức gia, xin Đức gia vui lòng cho biết chủ đích của cuốn sách Một cái nhìn về Giáo huấn Xã hội Công giáo. Đức gia nhắm độc giả là những ai?
Cuốn sách Một cái nhìn về Giáo huấn Xã hội Công giáo được soạn thảo để làm tài liệu học tập cho sinh viên thuộc các đại chủng viện và các trung tâm thần học các dòng tu. Đồng thời, người viết cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu Giáo huấn Xã hội Công giáo cho xã hội Việt Nam. Vì vậy, tôi đã cố gắng tránh lối trình bày giáo khoa, giảm nhẹ các dụng ngữ chuyên môn và đại chúng hóa bao nhiêu có thể. Ngay cả khi phải trình bày một chuyên đề với nhiều từ chuyên môn, sách cũng được viết với văn phong nhẹ nhàng và sử dụng tối đa các từ thông thường để dễ dàng tiếp cận độc giả mọi giới.
Thưa Đức gia, thật sự có rất nhiều điều trong cuốn sách này cần được nghiền ngẫm để đem áp dụng thực tế vào xã hội Việt Nam hôm nay. Nhưng đâu là điều ưu tiên mà Đức gia mong muốn người đọc lưu ý?
Giáo huấn xã hội bắt nguồn nơi Kinh Thánh, rồi được nuôi dưỡng qua giáo huấn của các giáo phụ, các tiến sĩ hội thánh và các văn kiện của hàng giáo phẩm. Ngay từ đầu, nó đã là thành phần giáo huấn của giáo hội về quan niệm con người và cuộc sống xã hội. Đặc biệt, giáo huấn là một bộ phận của thần học luân lý xã hội, được xây dựng và phát triển dần dần, tùy theo nhu cầu của mỗi giai đoạn lịch sử. Gia sản này được kế thừa và khai triển qua các thông điệp xã hội của các giáo hoàng, nhất là kể từ thông điệp tân sự của Đức Leo thứ 13, khi tin mừng tiếp xúc với xã hội kỹ nghệ tân tiến và hình thức mới về lao động cũng như quyền sở hữu. Áp dụng vào thực tại xã hội Việt Nam hiện nay, giáo huấn xã hội của giáo hội ước mong cống hiến nguyên tắc suy tư, tiêu chuẩn phán đoán và đường hướng hành động trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế, xã hội, chính trị. Nhưng ưu tiên nhất, tôi thiết nghĩ, là vấn đề xây dựng xã hội và con người Việt Nam. Việc hình thành xã hội dân sự và chủ trương đào tạo con người đạo đức, sáng tạo, tự do và có chuyên môn là nhu cầu cấp bách của dân tộc Việt Nam. Tôi ước mong cuốn sách này đóng góp phần nhỏ nhoi của mình cho sứ vụ cao quý đó.
Thưa Đức gia, có phải vì lúc này là thời điểm đầy nguy cơ của đất nước?
Đúng vậy. Đất nước Việt Nam đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sâu thẳm về kinh tế, chính trị, xã hội. Một số nhân sĩ đã mạnh mẽ lên tiếng báo động mọi người trước những đe dọa đến sự tồn vong của Tổ quốc. Có người còn đề nghị triệu tập một hội nghị Diên Hồng để cứu nguy đất nước. Nhiều người băn khoăn trước hiện tượng xã hội xuống cấp về nhiều mặt, khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, tham nhũng hoành hành khắp nơi, nhân phẩm và nhân quyền chưa được tôn trọng. Cuốn sách bé nhỏ này không có tham vọng đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho những vấn đề to lớn ở trên, mà chỉ muốn đóng góp chút gì vào việc xây dựng một xã hội nhân bản, công bằng, tiến bộ và dân chủ hơn. Chính vì vậy, chúng tôi thiết nghĩ mô hình xã hội tiền ba chân hay ba bàn tay, chủ trương kết hợp hài hòa giữa bàn tay pháp lý của nhà nước với bàn tay vô hình của kinh tế thị trường và bàn tay liên đới của xã hội dân sự là điều kiện cần thiết để xây dựng một xã hội phát triển, dân chủ, công bằng và nhân ái. Khởi điểm cho mọi cải tổ phải là giáo dục. Đã đến lúc phải giải thoát chương trình giáo dục hiện nay khỏi vòng kim cô của ý thức hệ giáo điều để đưa ra một triết lý giáo dục mới. Chỉ khi chúng ta chủ trương đào tạo những con người đạo đức, sáng tạo, tự do và có chuyên môn, thì chúng ta mới hy vọng bảo vệ được độc lập, đưa đất nước đồng hành với nhân loại, tiến bộ, văn minh, dân chủ.
Thưa Đức Cha, ba chân kiềng giúp phát triển xã hội gồm nhà nước, thị trường và xã hội dân sự. Thế nhưng, trong xã hội Việt Nam ngày nay, các tổ chức xã hội dân sự đều vắng bóng. Đức Cha có hy vọng các cơ cấu xã hội dân sự sẽ được hình thành trong thể chế chính trị hiện tại của Việt Nam.
Ở Việt Nam hiện nay, các tổ chức phi chính phủ, các tôn giáo, công đoàn, hiệp hội, đoàn thể dân sự, truyền thông xã hội chưa thể hiện được chức năng và vai trò của mình như đáng lẽ ra phải có. Vì vậy, xã hội dân sự chưa thực sự hình thành. Nhưng tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa và dân chủ hóa sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho sự hình thành và phát triển xã hội dân sự. Phải chăng trong mấy năm gần đây đã xuất hiện một số dấu hiệu của tiến trình này?
Thưa Đức Cha, Ngài khẳng định bản chất Kitô giáo là một con đường cứu độ, chứ không phải là một triết lý chính trị, một mô hình kinh tế hay một thứ luân lý theo nghĩa chặt. Nhưng các sứ điệp Đức Kitô rao giảng thách thức xã hội và nền chính trị đương thời, và đó là điều đã dẫn đến cái chết của người. Khi rao giảng các giáo huấn xã hội của Công giáo trong hoàn cảnh đất nước Việt Nam hiện nay, Đức Cha có mường tượng cái giá mà người rao giảng phải trả hay không?
Tin mừng của Đức Kitô nhằm mục đích cứu rỗi con người, nhưng con người nói đây là con người toàn diện, sống trong những môi trường văn hóa, xã hội, chính trị cụ thể. Chính vì vậy, tin mừng luôn chứa đựng chiều kích văn hóa, kinh tế, xã hội, chính trị. Do đó, giáo huấn của Đức Kitô rất nhiều lần đối kháng với tham vọng và quyền lợi của nhiều người, nhất là những người quyền thế. Theo Đức Kitô, trần thế nói chung và quyền bính chính trị nói riêng có một tự lập tương đối nào đó trong chương trình của Thiên Chúa, nên người tín đồ phải chu toàn trách nhiệm của mình đối với nhà nước. Tuy nhiên, không một cá nhân hay nhà nước nào được tiếm quyền, tự mặc cho mình quyền bính tuyệt đối trên dân chúng. Bên trên quyền bính chính trị vẫn còn một quyền bính khác, một đấng khác mà mọi người phải tôn trọng. Mối tương quan phức tạp này được giản lược trong câu tuyên bố thời gian: của Caesar hãy trả lại cho Caesar và của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Để phát triển con người cần đến gia đình, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị, tôn giáo. Nhưng phân tích đến cùng, tất cả những cái đó thực ra chỉ là phương tiện, chứ không phải là cùng đích. Tất cả phải vì con người và để phục vụ con người, chứ không thể đảo ngược, biến con người làm vật tế thần cho bất cứ truyền thống tôn giáo, đảng phái chính trị hay ý thức hệ nào khác. Nói theo ngôn ngữ của Đức Kitô, ngày thứ bảy vì con người, chứ không phải con người vì ngày thứ bảy. Đó là một trong những lý do khiến con đường cứu độ của Đức Kitô phải đối diện với sức đối kháng của các nhà cầm quyền cũng như các lãnh đạo tôn giáo đương thời. Sự chống đối ngày càng mạnh mẽ và cuối cùng đã dẫn Ngài đến cái chết thê thảm trên thập giá. Giáo hội có sứ vụ tiếp nối chương trình cứu rỗi con người mà Đức Kitô đã khai mở. Vì vậy, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã xác quyết, con người là con đường của giáo hội. Khi rao giảng tin mừng nói chung và phổ biến giáo huấn xã hội của giáo hội nói riêng, trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, chúng ta phải chấp nhận trả giá.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần 1 bài phỏng vấn Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu phần 2 của bài phỏng vấn này vào thứ năm tuần sau. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Xin thân ái kính chào.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do, cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin vào giáo hội là một trong những cách thể hiện lòng tin vào Đức Kitô, và người ta phải thừa nhận rằng chính các mục tử trong cung cách hành động và thái độ của mình đã tác động lớn lao đến niềm tin của từng Kitô hữu. Tác giả Doan Lê Quang Vinh đã xác tín điều ấy trong bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin trích đọc phần 1 của bài viết. Trong cuộc đời tôi có điều may mắn là được tiếp xúc với những mục tử nhân dũng, nhân lành và anh dũng. Nói theo cách nói của Linh Mục Giuse Đinh Xuân Long, gốc giáo phận Đà Nẵng. Do đó, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và hy vọng vào hội thánh thân mình mầu nhiệm của Đức Kitô. Bài viết này xin được kể lại một lần gặp gỡ với Ngài. Một vị giám mục khôn ngoan, nhân ái và can đảm. Có lẽ không cần nêu danh tánh của Ngài, đơn giản vì Ngài có một danh tánh mà ai cũng biết, đó là mục tử chân chính. Ngài là một mục tử không nhượng bộ trước bất công, không thỏa hiệp với bóng tối. Ngài nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Nghe những câu trả lời cho những người chất vấn Ngài, người ta có cảm giác được an ủi, khích lệ và như được gặp gỡ Đức Kitô là Chúa chiên lành. Ngài hay gặp rắc rối phiền phức và bị cấm đoán khi đi dâng lễ cho những cộng đoàn tín hữu ở vùng sâu và heo hút vào những dịp đại lễ. Khi trả lời cho những người có chức có quyền về việc đó, Ngài bảo, tôi thấy các anh dại quá khi các anh cấm tôi đến dâng lễ cho những người anh em công giáo ở vùng ấy. Họ hỏi, dại là dại làm sao? Ngài trả lời, này nhé, nếu các anh để tôi tự do dâng lễ, thì tối đa ở đó cũng chỉ được khoảng 20 giáo dân nghe tôi giảng. Nghe xong, có khi về nhà, họ quên hết. Chứ các anh cấm tôi như thế, bây giờ cả thế giới đều biết, đều nghe đến tôi. Đó là bài giảng hùng hồn. Như vậy, không phải các anh đã dạy sao? Nghe vậy, dĩ nhiên những người ấy im lặng. Không biết họ nghĩ gì, nhưng tôi đoán chắc họ sẽ tự vấn, và trong lòng họ, như một nhà văn đã viết, có một cuộc chiến khác nổi lên. Về cái gọi là Ủy ban Đoàn kết Công giáo hay Công giáo yêu nước mà dân chúng thường gọi là Đám quốc doanh cũng thú vị. Những người có quyền đến gặp Ngài và đặt thẳng vấn đề rằng ở nhiều giáo phận đã có cái ủy ban này, nhưng trong giáo phận Ngài thì không. Họ nói rằng nếu giáo phận tổ chức ủy ban đoàn kết này, thì mỗi năm nhà nước sẽ chi cho 2 tỷ đồng để tiêu dùng. Ngoài ra, khi đi họp ở Hà Nội, thì các ông yêu nước sẽ được ở khách sạn 5 sao, sẽ được đi Đồ Sơn hay đi đâu đó nghỉ mát. 2 tỷ đồng, số tiền lớn thật, có số tiền ấy, Ngài tha hồ làm được nhiều việc. Nghe điều này, tôi mới biết tại sao những ông yêu nước ở các nơi tích cực dữ dội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 của bài viết Chuyện kể của một đức giám mục. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của linh mục Stefano Huỳnh Trụ. Hỡi anh chị em rất thân yêu trong Chúa Kitô của tôi, xin mọi người bình tâm suy nghĩ lại, chúng ta có trúng kế ngư ông đắc lợi không? Chuyện kể thời chiến quốc bên Trung Quốc, nước Tần mạnh nhất, luôn dùng sức mạnh của mình xâm chiếm các nước yếu. Các nước yếu cũng thường đánh nhau. Lần kia, nước Triệu tuyên bố đánh nước Yên. Vua nước Yên nhờ Tô Đại làm thuyết khách, đến Triệu thuyết phục vua Triệu định đánh Yên. Đến Hàm Đan, Tô Đại gặp Triệu Huệ Văn Vương. Vua Triệu biết Tô Đại đến làm thuyết khách nên cố ý hỏi, Tô Đại, khanh từ nước Yên đến nước Triệu để làm gì? Tâu đại vương, thần đến để kể chuyện cho đại vương nghe. Vua Triệu ngạc nhiên hỏi lại, kể chuyện ư, kể chuyện gì? Tô Đại mới kể, trên đường đến nước Triệu, đi qua dịch thủy, thần thấy một con trai mở hai vỏ ra, phơi nắng bên bờ sông. Một con cò đến mổ thịt con trai liền dùng hết sức lực đóng vỏ lại, kẹp cứng mỏ con cò. Cò nghĩ, không sao, hôm nay không mưa, mai không mưa, mi phải chết khô, giờ đó mới ăn thịt mi. Con trai cũng không chịu thua, nghĩ thầm, không sao, mỏ mi hôm nay không rút ra được, mai không rút ra được, mi cũng chết. Ai thắng ai bại còn chưa biết. Con trai và con cò không nhường nhau. Một ngư ông đi qua bắt được cả hai một cách dễ dàng. Kể chuyện xong, Tô Đại mới nghiêm túc nói với Triệu Huệ Văn Vương rằng, Tô Đại Vương, nghe nói Triệu sắp phát binh đánh Yên. Nếu việc này là thật, thì Tần sẽ là ngư ông. Triệu Vương thấy có lý, bèn bỏ ý định đánh nước Yên. Từ dụ ngôn này, chúng ta ý thức được, người có đầu óc thì bất kể làm việc gì, trước khi hành động đều phải suy nghĩ chu đáo, xem xét toàn diện, cân đo lợi hại. Nếu không, sẽ là bạn duột tương trì. Thành ngữ, duột bạn tương tranh, ngư nhân đắc lợi. Nghĩa đen là, trai cò giành nhau phần thắng, khiến ngư ông được lợi. Nghĩa bóng là sự tranh chấp kéo dài giữa hai bên, khiến cho người thứ ba được hưởng lợi. Thành ngữ này không dừng lại trong ý nghĩa giáo dục, mà đã trở thành một kế trong 45 kế. Đây là một kế dùng sức người đánh sức người. Những vị lãnh đạo biết nghệ thuật mưu mô đều rất rành mưu kế này. Chúng ta hãy nhìn vào thí dụ sau đây. Tháng Giêng năm 1966, Thủ tướng Ấn Độ Shastri qua đời một cách đột ngột. Các đảng phái Ấn lập tức tiến hành tranh ghế thủ tướng. Thời đó, có khả năng lớn nhất là ông Desai và quyền thủ tướng Nanda. Trong các đảng phái, bà Indira Gandhi có ưu thế đặc biệt, nhưng thực lực chính trị không lớn, nhưng bà quyết định ra tranh cử. Sau khi phân tích tình hình, bà quyết định không tiến hành vận động tranh cử gì hết, nhưng để hai đối thủ kia tranh giành trước, chờ khi hai đối thủ đều bị thương, sức lực bị hao mòn rồi mới ra tay. Ông Desai kiêu ngạo, cố chấp, nghĩ rằng ghế thủ tướng nhất định thuộc về ông. Đảng Sindhika muốn ngăn cản ông Desai, chọn ông Nanda ra làm ứng cử viên hầu đánh bại ông Desai. Các phe phái cạnh tranh đấu đá nhau rất quyết liệt, sức mẻ rất lớn, không thể dung hòa được nữa. Còn bà Indira Gandhi chưa bị công kích, hình ảnh còn rất tốt giữa công chúng, và lúc này bà mới ra tay tranh cử. Bà nắm lấy thời cơ, bắt đầu vận động tranh cử. 10 phe nhóm của đảng cầm quyền đều ủng hộ bà. Ông Nanda thấy vậy bèn rút lui. Ông Desai thoá mạ bà Indira, nhưng bà vẫn khiêm tốn thủ lễ. Dân chúng rất thích phong độ của bà. Và trong lần bầu cử này, bà trúng cử làm thủ tướng. Gần đây, xung quanh sự kiện Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt từ chức, dư luận giáo hội tại Việt Nam, cả trong và ngoài nước đều xôn xao. Những người đồng đạo tranh cãi, chửi bới, châm biếm, chỉ trích, đổ lỗi cho nhau. Hỡi anh chị em rất thân yêu trong Chúa Kitô của tôi, xin mọi người bình tâm suy nghĩ lại, chúng ta có trúng kế ngư ông đắc lợi không? Vừa rồi là những chia sẻ của linh mục Stefano Huỳnh Trụ. Một góc nhìn hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Di An trong những phút cầu nguyện.
Trong cây chúa lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Trong cây chúa các lo em bé ngủ yên, trong tay mẹ hiền đền lều yên, tình chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù cho mưa to mãi mãi bình yên.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những suy tư mới đây của mình, Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần đã chia sẻ về những nguy cơ của tuổi thơ liên quan đến vấn đề giáo dục tại nước nhà. Dựa trên trình thuật tin mừng về việc Chúa Giêsu chữa đứa bé khỏi bị câm và quỷ ám, Đức cha Bùi Tuần liên hệ đến ba nguyên nhân sau. Thứ nhất, bị câm, mất khả năng diễn tả bằng lời nói. thứ hai, hay nổi cơn với những thái độ thất thường, và thứ ba, đôi lúc khùng điên tự mình làm khổ mình. Và Đức Cha xác định rằng, ba nguy cơ kể trên đây phát xuất từ đâu? Theo phúc âm, ông bố đã quả quyết đứa bé bị quỷ ám. Chúa Giêsu cũng xác nhận đứa bé bị quỷ nhập. Những nhận xét trên đây cho phép tôi nghĩ rằng, những nguy cơ hiện nay đang đe dọa tàn phá tuổi thơ cũng có phần nào do ma quỷ. Nói là phần nào do ma quỷ, nghĩa là có những phần do những nhân tố khác. Những tội ác trong giới trẻ hiện nay đang tố cáo những nhân tố đó. Cho dù thế nào, chúng ta cũng hãy bắt chước ông bố đứa bé. Ông đã cùng với con mình đến với Chúa Giêsu. Ông đã cầu nguyện thay cho con mình. Chúa Giêsu đã chữa con ông, đồng thời cũng đã chữa chính ông. Chúng ta nên nhớ rằng, khi đặt vấn đề giáo dục trẻ nhỏ, chính là đặt vấn đề cho người lớn chúng ta, nhất là cho những ai đang mang trách nhiệm giáo dục kẻ khác. Quý vị và các bạn thân mến! Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề giáo dục tại nước nhà được đặt thành vấn đề như ngày nay. Đã có bao nhân sĩ, trí thức, nhà giáo, vân vân đang thực sự lo lắng cho vận mạng giáo dục khi nhìn vào thực trạng giáo dục nặng hình thức, dối trá, lọc lừa như hiện nay, mà đáng buồn hơn là nó được bao biện, bao che, bảo kê dưới nhiều hình thức thật tinh vi và hợp pháp. Còn nhớ trước kia, sau khi tiếp nhận sự độc lập từ tay người Pháp trao lại, chính phủ miền Nam Việt Nam nhận thấy tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục trong công cuộc tái thiết quốc gia, cho nên đã mời gọi các học giả và nhân sĩ trí thức của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ cùng ngồi lại với nhau để đặt nền móng cho nền giáo dục quốc gia. Và nhờ có chủ trương đúng, nguyên tắc đúng và định hướng đúng, cho nên tuy chỉ tồn tại trong vòng 20 năm ngắn ngủi, cho dù bị chiến tranh tàn phá và ngân sách eo hẹp, thì nền giáo dục của miền Nam Việt Nam cũng đã đào tạo được một lớp trí thức đủ để đáp ứng nhu cầu không ngừng gia tăng của người dân, có học vấn cũng như khả năng chuyên môn cao phục vụ cho xã hội. Đồng thời, lớp trí thức ấy cũng đủ sức tạo được sự nghiệp và uy tín ở cả những quốc gia phát triển, khi vì hoàn cảnh họ phải bỏ nước ra đi. Quả vậy, nhờ qua giáo dục, con người được khai hóa và mở mang, được trở nên văn minh và tiến bộ. Đàng khác, phương pháp giáo dục tiến bộ sẽ giúp giải phóng con người khỏi những định kiến hẹp hòi, thiển cận, giúp con người vượt qua những chủ thuyết duy ý chí và nhận ra sự lung linh huyền diệu của vạn vật, khơi gợi những khả năng mới, những chân trời bao la và những lĩnh vực mới cần được khám phá và chinh phục. Cũng từ những nguy cơ liên quan đến giáo dục, Đức Cha Bùi Tuần cũng liên hệ đến lĩnh vực giáo dục đức tin khi nói rằng, riêng trong lĩnh vực đức tin, việc giáo dục hiện nay cần phải rất tỉnh thức. Bởi vì nền văn minh với những phát triển của nó ngày càng cung cấp cho sự tự do con người nhiều phương tiện để chọn sự lành hoặc chọn sự ác theo ý riêng mình. Những phương tiện ấy cũng đang lạm dụng để chống phá đức tin. Đức tin ở tuổi thơ đang bị thử thách. Hiện tượng mất đức tin ở tuổi trẻ không còn là hiếm hoi. Lạy Chúa là chân lý bất biến và trường tồn. Chúa hiện diện trong muôn vàn sự vật, và Chúa mời gọi chúng con khám phá ra sự hiện diện diệu kỳ ấy bằng nhận thức và với tất cả tự do của chúng con. Xin giáo huấn chúng con theo nẻo chính đường ngay, để chúng con nhận ra ân sủng và tình yêu Chúa ban tặng qua con một yêu dấu của Chúa. Xin cho chúng con học biết nơi Chúa là đấng toàn năng và nhân hậu, đầy uy quyền và dạt dào yêu thương, luôn bao dung và hay tha thứ cho kẻ tội lỗi, biết sám hối ăn năn. Amen.
Nếu Chúa không gọi ngăn, thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài, thì con như lá úa phai. Yêu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không. Đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết lòng đông. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi giạt vô tình. Ai tin được cuộc đời, ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Con vẫn trong tay Chúa, các nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời ôm yên. Xin Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.